Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Hà, Trọng Thành, Lê Vi xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày thứ Bảy 6 tháng 4, 2013. Washington thúc giục Bắc Kinh giải quyết khủng hoảng Bắc Triều Tiên. Phát hiện thêm cúm gia cầm tại Thượng Hải. Hai vị chức cao cấp một tỉnh cực Nam Thái Lan bị sát hại bằng bom. Tổng thống Syria cảnh báo quốc tế trước hiệu ứng domino tại Trung Đông một khi Damascus sụp đổ. Mỗi ngày một sự kiện, chế độ Bình Nhưỡng có thể đang bị khủng hoảng nội bộ. Người Nhật bình tĩnh trước đe dọa chiến tranh của Bắc Triều Tiên, RFI đặt câu hỏi với giáo sư Vũ Đăng Khuê từ Tokyo. Kính thưa quý thính giả, Washington thúc giục Bắc Kinh giải quyết khủng hoảng Bắc Triều Tiên. Theo báo chí Mỹ, chính quyền Obama kêu gọi tân lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình phải có biện pháp mạnh với chế độ Bình Nhưỡng. Nếu không, Bắc Kinh sẽ phải trực diện với sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ đang được tăng cường tại Bắc Á.
Trong bản tin hôm qua, nhật báo The New York Times tiết lộ Washington đã có nhiều cuộc trao đổi với Bắc Kinh, kể cả cuộc điện đàm của Tổng thống Mỹ Obama với tân chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo nguồn tin ẩn danh từ phía chính phủ Mỹ, Hoa Kỳ đã thông báo với giới lãnh đạo Bắc Kinh một cách chi tiết kế hoạch tăng cường hệ thống tên lửa phòng thủ để đối phó với thái độ đe dọa của nhà lãnh đạo trẻ tuổi Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Hoa Kỳ đã lần lượt đưa oanh tạc cơ tàng hình B-2, chiến đấu cơ tàng hình F-22, hai khu thuộc hạm và dàn tên lửa chống tên lửa đến đảo Guam. Theo AFP, Bắc Kinh không chỉ trích công khai mà cũng không phê phán riêng về thái độ tăng cường vũ khí của Mỹ vào Bắc Á, sát gần với Trung Quốc. Thái độ im lặng này biểu lộ sự bất bình của ban lãnh đạo Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên và họ hiểu rằng ủng hộ Bình Nhưỡng sẽ gây tác hại cho quan hệ Mỹ-Trung. Cố vấn an ninh Tom Donilon nhận định rằng đây là thời điểm quan trọng mà Trung Quốc cần phải tỏ thái độ quan trọng trong quan hệ Mỹ-Trung và quan trọng vào lúc khởi đầu nhiệm kỳ của một chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, về nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Obama. Cũng theo The New York Times, trong những ngày tới, Washington sẽ cử nhiều nhân vật cao cấp sang Bắc Kinh để chuyển tải thông điệp muốn Trung Quốc mạnh tay cảnh cáo Kim Jong-un. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ đến Bắc Kinh vào ngày thứ Bảy tuần tới, 13 tháng 4.
Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Ngoại trưởng John Kerry nhân vòng công du châu Á sắp tới là yêu cầu Trung Quốc gia tăng áp lực lên đồng minh thân thiết Bắc Triều Tiên để làm hạ nhiệt tình hình ở khu vực. Thông tín viên đài RFI Jean-Louis Portet từ thủ đô Washington phân tích thêm.
Le porte-parole de la Maison Blanche,
theo quan điểm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, việc Bình Nhưỡng khuyên các nhân viên ngoại giao di tản khỏi Bắc Triều Tiên nằm trong khuôn khổ chiến lược hù dọa của chính quyền nước này, và Washington không hề ngạc nhiên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Victoria Nuland, cho biết Hoa Kỳ chủ trương là nên thận trọng và phản ứng một cách đúng đắn để bảo vệ quyền lợi của Mỹ và các đồng minh. Ngoài ra, Washington cũng tìm cách thuyết phục chính quyền Bắc Triều Tiên chuyển hướng. Đấy sẽ là mục đích chuyến công tác đến Bắc Kinh, Seoul và Tokyo của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vào tuần tới. Sau khi đã phô trương thanh thế qua việc huy động hai oanh tạc cơ tàng hình tham gia các đợt tập trận chung với Hàn Quốc, Hoa Kỳ giờ đây đang tập trung vào các nỗ lực ngoại giao và kinh tế để ngăn cản những hành động hung hăng đến từ Bắc Triều Tiên. Trong bối cảnh đó, chặng dừng của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Bắc Kinh lần này được coi là hết sức quan trọng. Gần đây, Trung Quốc tỏ thái độ sẵn sàng kềm hãm tham vọng hạt nhân của nước láng giềng Bắc Triều Tiên.
Jean-Louis Portet, Washington, RFI.
Theo lời đại diện Bộ Ngoại giao Anh vào hôm qua, thì Bắc Triều Tiên đã tuyên bố trong trường hợp xảy ra xung đột, an ninh của các nhà ngoại giao tại Bình Nhưỡng không được bảo đảm kể từ ngày 10 tháng 4 sắp tới, và Bình Nhưỡng khuyên các nhân viên ngoại giao quốc tế nên di tản khỏi Bắc Triều Tiên. Vào hôm nay, đại diện nhân viên ngoại giao của Liên hiệp châu Âu tại Bình Nhưỡng họp lại để thảo luận về một lập trường và hành động chung trong trường hợp tình hình tại bán đảo Triều Tiên xấu đi thêm. Trước mắt thì London và Paris đều đánh giá tình hình nghiêm trọng, và theo lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Pháp, Paris đã yêu cầu Bình Nhưỡng chấm dứt ngay lập tức mọi hành vi khiêu khích. Dù vậy, cả Anh lẫn Pháp hiện không có ý định di tản các kiều dân đang có mặt tại Bắc Triều Tiên. Còn theo tiết lộ của báo chí Nhật Bản, thì để tăng cường khả năng giám sát tình hình Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ đang chuẩn bị đưa máy bay trinh sát không người lái Global Hawk tới căn cứ quân sự Mizawa tại miền Bắc Nhật Bản. Đây sẽ là lần đầu tiên máy bay trinh sát của Mỹ được điều tới quần đảo Nhật Bản. Và theo tiết lộ của một tờ báo cánh hữu Sankei Shimbun, vào tháng trước Washington đã thảo luận với đồng minh Tokyo về kế hoạch đưa máy bay trinh sát đến Nhật Bản vào khoảng từ tháng 6 đến tháng 9 sắp tới. Thế nhưng với tình hình nóng bỏng hiện nay tại bán đảo Triều Tiên, kế hoạch kể trên đã được thực hiện sớm hơn dự kiến. Cuối cùng, phát biểu trên các tờ báo chính thức của Cuba vào hôm qua, cựu chủ tịch Fidel Castro đã khuyên Bình Nhưỡng nên tránh để xảy ra chiến tranh. Với tư cách là một người bạn của Bắc Triều Tiên, ông Fidel Castro đánh giá Bắc Triều Tiên đã chứng minh với thế giới về những tiến bộ kỹ thuật vượt bậc của quốc gia này, giờ đây chính quyền Bình Nhưỡng cần phải nghĩ đến trách nhiệm của mình đối với những nước bạn và Bắc Triều Tiên, cũng không nên quên rằng một cuộc chiến sẽ là điều bất công đối với 70% dân số trên thế giới, bởi vì theo cựu lãnh đạo Cuba, căng thẳng hiện tại ở bán đảo Triều Tiên là một trong những mối đe dọa hạt nhân nghiêm trọng nhất kể từ sau khủng hoảng tên lửa năm 1962 tới nay. Khi đó, suýt nữa, Hoa Kỳ và Liên Xô đã lâm vào một cuộc xung đột hạt nhân. Cựu lãnh đạo Cuba, ông Fidel Castro, không ngần ngại xem căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên hiện nay là không thể tin được và là một điều phi lý từ trong nguyên văn.
Tại Trung Quốc, phát hiện thêm virus cúm gia cầm H7N9 ở Thượng Hải. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, hôm nay 6 tháng 4, chính quyền đã phát hiện thêm sự có mặt của virus cúm H7N9 tại hai chợ bán nông sản khác ở Thượng Hải, thành phố 23 triệu dân, thủ phủ kinh tế của Trung Quốc.
Tân Hoa Xã cho biết, virus H7N9 đã được phát hiện tại hai chợ bán các sản phẩm nông nghiệp ở quận Mẫn Hàng, thành phố Thượng Hải. Hai chợ kể trên nằm không xa, chợ bán gia cầm Hồ Hoài, nơi chính quyền đã ra lệnh tiêu hủy 20.000 gia cầm vào ngày hôm qua sau khi phát hiện có dấu hiệu virus H7N9. Cho đến nay, virus cúm gia cầm loại mới H7N9 đã lây sang 16 người tại Trung Quốc, tất cả đều là cư dân ở miền Đông. Đây là lần đầu tiên phát hiện thấy tại Trung Quốc virus H7N9 lây sang người. Việc 6 người bị nhiễm H7N9, trong đó có 4 người Thượng Hải, đã tử vong, gây nhiều lo ngại có thể sẽ xuất hiện một trận dịch lớn trên quy mô thế giới. Thượng Hải đã ra lệnh đóng cửa 3 chợ gia cầm sống và cấm chuyển gia cầm sống từ các nơi khác vào thành phố để ngăn chặn dịch lan rộng. Sáng nay, toàn bộ các gian hàng bán gia cầm sống tại Thượng Hải đã bị đóng cửa. Còn tại Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, nơi có 2 nạn nhân chết vì H7N9, chính quyền đã ra lệnh tiêu hủy toàn bộ gia cầm tại khu chợ, nơi đã tìm thấy virus H7N9 trên trứng chim cút. Theo Tân Hoa Xã, một trong 2 nạn nhân kể trên đã từng mua trứng cút. Cho đến nay, theo các nhà nghiên cứu, chưa có bằng chứng nào về sự lây truyền của virus từ người sang người. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc và Hồng Kông đã tăng cường cảnh giác đối phó với nạn dịch sau kinh nghiệm thiệt hại nặng nề trước đây do dịch SARS vào năm 2002-2003. Vào thời điểm đó, Tổ chức Y tế Thế giới đã chỉ trích mạnh Bắc Kinh vì đã chậm đưa ra các báo động và có chủ trương che giấu mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh. Theo nhật báo China Daily ngày hôm qua, Bộ Y tế Trung Quốc đã hứa sẽ có các trao đổi thẳng thắn và minh bạch với Tổ chức Y tế Thế giới và các quốc gia khác về vấn đề này. Liên quan đến nguy cơ bệnh dịch lan sang Đài Loan, vùng lãnh thổ có quan hệ hết sức mật thiết với Trung Quốc, theo tờ China Post thì ngày hôm qua, cơ quan kiểm dịch Đài Loan đã phát hiện được 6 người đến từ Trung Quốc có triệu chứng bị nhiễm virus cúm. Sau khi kiểm tra đã loại trừ được 4 trường hợp, còn lại 2 trường hợp, một người Đài Loan và một người Trung Quốc thì đang chờ kết quả. 2 trường hợp nói trên đều đến từ vùng Thượng Hải, Giang Tô là nơi được coi là vùng dịch.
Theo Liên đoàn các nhà chăn nuôi gia cầm của Pháp CFA thì hàng năm có từ 15.000 đến 20.000 tấn thịt gà hoặc là những sản phẩm đã được chế biến từ thịt gà nhập từ Trung Quốc được bán ra trên thị trường châu Âu, trong lúc châu Âu nhập khoảng 900.000 tấn thịt gà hàng năm. Bộ Nông nghiệp Pháp cho biết thêm là hiện tại chỉ có thịt gà được nấu chín và sản xuất từ tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc là được nhập vào Liên hiệp châu Âu, trong khi đó thì thịt gà sống nhập từ Trung Quốc vẫn bị cấm kể từ năm 2004, tức là kể từ khi dịch cúm gia cầm hoành hành. Liên hiệp châu Âu chủ yếu nhập thịt gà của Brazil và Thái Lan, theo thứ tự hai quốc gia kể trên, cung cấp hàng năm 600.000 tấn và 250.000 tấn vào châu Âu. Đức, Hà Lan là hai thị trường tiêu thụ chính lớn hơn cả so với thị trường của Pháp. Năm ngoái, Pháp nhập khẩu 465 tấn thịt gà đã được chế biến từ Trung Quốc.
Về tình hình Đông Nam Á, hai viên chức Thái Lan cao cấp ở một tỉnh cực Nam đã bị sát hại bằng bom. Ngày hôm qua 5 tháng 4, chính quyền Bangkok thông báo hai viên chức lãnh đạo tỉnh Yala một tỉnh miền cực nam Thái Lan đã từ trần sau một vụ nổ bom đúng vào lúc chiếc xe chở họ đi ngang qua. Chính quyền Thái cáo buộc quân nổi dậy Hồi giáo tiến hành khủng bố để phá hoại đàm phán hòa bình.
Ông Pramod Pomin, người phát ngôn quân đội Thái Lan tại miền Nam cho biết, ông Isara Thongthawat, 56 tuổi, trợ lý tỉnh trưởng tỉnh Yala, đã chết tại bệnh viện vì các vết thương quá nặng. Một cộng sự của trợ lý tỉnh trưởng Yala thì thiệt mạng ngay tại chỗ, trong khi đó người lái xe thì đang ở trong tình trạng nguy kịch. Cũng theo người phát ngôn quân đội tại địa phương thì có thể chiếc xe chở các giới chức tỉnh Yala đã bị lực lượng ly khai tấn công. Vụ tấn công này diễn ra bất ngờ sau khi chính phủ và các nhóm nổi dậy đạt được thỏa thuận chưa từng có, khởi sự đàm phán để chấm dứt các bạo động kéo dài từ gần 10 năm nay. Vào tuần trước tại Malaysia, đàm phán đã bắt đầu giữa đại diện của chính quyền Thái Lan và của BRN, một trong các nhóm nổi dậy chủ yếu trong vùng. Tuy nhiên, ông Paradon Patanathapu, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan, phụ trách đoàn đàm phán phía chính quyền, đã đưa ra lời bảo đảm rằng biến cố kể trên không ảnh hưởng đến phiên tiếp theo của cuộc đàm phán, dự kiến vào ngày 29 tháng 4. Ông Paradon Patanathapu khẳng định, chủ mưu vụ khủng bố bằng bom là những người không đồng ý với các đàm phán hòa bình và muốn thọc gậy bánh xe. Bangkok hy vọng là các đàm phán cho phép giảm bớt bạo lực, ít nhất là bạo lực chống lại thường dân. Tuy nhiên, các cuộc tấn công vẫn tiếp tục. Đầu tuần này, tại tỉnh Narathiwat, một quân nhân theo đạo Hồi đã bị bắt cóc và bị bắn chết. Kể từ năm 2004, bạo lực bùng lên tại vùng phía nam Thái Lan, vốn là lãnh thổ của Malaysia cho đến đầu thế kỷ 20, khiến hơn 5.500 người thiệt mạng, gồm cả người theo đạo Hồi lẫn người theo đạo Phật. Theo các nhà quan sát, phong trào nổi dậy bùng lên là để chống lại sự phân biệt đối xử đối với nhóm cư dân sắc tộc Mã Lai và theo đạo Hồi tại một quốc gia đa số dân cư là Phật tử. Đối tượng tấn công của lực lượng Hồi giáo ly khai là cảnh sát, an ninh, nhà sư hay giáo viên, là những người bị coi là đại diện cho quyền lực của Bangkok tại vùng đất lâu đời của người Hồi giáo. Thành phần các lực lượng ly khai ở miền cực nam Thái Lan rất phức tạp, có nhiều người nghi ngờ là những lãnh đạo nổi dậy hiện đang tiến hành đàm phán với chính quyền, trên thực tế không kiểm soát được thế hệ các chiến binh mới.
Bạo động tôn giáo tại Miến Điện cũng gây lo ngại cho quốc tế. Kết thúc chuyến viếng thăm Miến Điện trong 3 ngày, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter cảnh báo bạo động tôn giáo gây trở ngại cho tiến trình dân chủ hóa của Miến Điện.
Để ủng hộ Naypyidaw trên con đường dân chủ hóa đất nước, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter, 88 tuổi, viếng thăm Miến Điện trong 3 ngày. Trong buổi nói chuyện tại Rangoon vào hôm qua, cựu Tổng thống Mỹ cho biết ông hết sức lo ngại trước những bạo động về tôn giáo đang diễn ra ở Miến Điện trong thời gian gần đây. Xung đột tôn giáo theo ông Jimmy Carter có nguy cơ làm xấu đi hình ảnh của đất nước này và đi ngược lại với những nỗ lực để xây dựng lại đất nước của chính quyền Naypyidaw. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Carter bằng một cách gián tiếp cũng đã đề cập đến hoàn cảnh của cộng đồng người Rohingya khi ông nói không một chính quyền nào hay một công dân nào được phép xem những người khác là những người thấp kém từ trong nguyên văn. Trong các buổi tiếp xúc với Tổng thống Thanh Sen cũng như là với giải Nobel Hòa Bình năm 91, bà Aung San Suu Kyi, ông Jimmy Carter đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ của ông đối với các nhà lãnh đạo Miến Điện, đồng thời ông cũng khuyến khích chính quyền nước này tiếp tục công cuộc cải tổ. Kể từ khi rời khỏi Nhà Trắng vào năm 1981, Jimmy Carter luôn thiên về một đường lối ôn hòa đối với Miến Điện hơn là các biện pháp trừng phạt nhắm vào tập đoàn quân sự của nước này.
Tại Trung Đông, Tổng thống Syria cảnh báo hiệu ứng domino. Trong bối cảnh Hoa Kỳ chuẩn bị tiếp hàng loạt lãnh đạo Trung Đông để bàn về hồ sơ Syria, Tổng thống Bashar al-Assad cảnh báo nếu chính quyền Damascus sụp đổ thì toàn khu vực sẽ rơi vào tình trạng bất ổn định trong nhiều thập niên.
Trả lời hai tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm qua, Tổng thống Bashar al-Assad tuyên bố, ai cũng biết là trong trường hợp mà các lực lượng khủng bố kiểm soát tình hình tại Syria, thì hiện tượng này sẽ lan rộng đến các nước sát cạnh Syria, đến toàn khu vực Trung Đông, và như vậy cả khu vực này sẽ bất ổn trong nhiều năm trời, thậm chí là trong nhiều thập niên. Lãnh đạo của chính quyền Damascus đã tuyên bố như trên vào lúc tại Washington, trong tháng 4 và tháng 5 sắp tới, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang chuẩn bị tiếp Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, tiếp Quốc vương Jordani Abdallah Đệ Nhị để bàn về khủng hoảng đã kéo dài trong hơn 2 năm qua tại Syria, và ngay từ tuần tới thì Tổng thống Mỹ cũng sẽ tiếp Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tại Nhà Trắng. Ông Bashar al-Assad cương quyết không từ bỏ quyền lực và luôn coi phe nổi dậy là các phần tử khủng bố. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, cho đến cuối năm ngoái, khủng hoảng Syria đã khiến 1,2 triệu dân phải di tản sang Jordani. Còn theo cao ủy tị nạn nhân quyền Liên Hiệp Quốc HCE, thì cuộc nổi dậy tại Syria đã khiến 4 triệu người dân xứ này phải xin tị nạn.
Về tình hình châu Âu, một danh ca gốc người Anh đã bỏ diễn tại Moscow để phản đối chính sách của Tổng thống Putin trấn áp các tổ chức phi chính phủ. Ngày hôm qua 5 tháng 4, ca sĩ gốc Mark Knopfler, thủ lãnh ban nhạc Dire Straits, tuyên bố hủy bỏ chuyến công diễn tại Nga, dự kiến vào ngày 7 và 8 tháng 6 tới đây. Hành động này nhằm chống chính sách kiểm soát chưa từng có của chính quyền Nga đối với hơn 100 tổ chức phi chính phủ. Thông tin viên Anastasia Petro tường trình từ Moscow.
Đây không phải là lần đầu tiên nghệ sĩ Mark Knopfler bày tỏ thái độ chỉ trích. Mùa hè năm ngoái, ông đã nhận xét rằng việc chính quyền kết án 2 năm tù đối với ba ca sĩ ban nhạc Pussy Riot đã hạ thấp hình ảnh của nước Nga. Lần này, nghệ sĩ Anh đã đi xa hơn với việc hủy bỏ hai buổi hòa nhạc nằm trong chương trình công diễn tháng 6 tại Nga để phản đối chiến dịch kiểm tra quy mô lớn nhắm vào khoảng 100 tổ chức phi chính phủ tại Nga. Nghệ sĩ Mark Knopfler cho rằng đây là một dấu hiệu mới của sự đàn áp từ phía chính quyền Nga. Quyết định của ca sĩ Mark Knopfler ít được giới chức Nga bình luận. Đánh giá hành động của Knopfler là đạo đức giả, ông Alexei Vyshkov, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại ở Thượng viện Nga, nhận xét trên trang Twitter cá nhân như sau. Tình trạng như địa ngục ở Iraq đã không ngăn cản Mark Knopfler hát tại Hoa Kỳ. Ngược lại, nhà phê bình âm nhạc Artemy Trotsky thì ca ngợi quyết định chưa từng có này và nhận xét rằng hành động của ca sĩ Anh rất quan trọng đối với tất cả những người Nga nào không thờ ơ với những gì diễn ra trên đất nước mình. Về phía công chúng, quyết định hủy bỏ chuyến công diễn tại Nga của ca sĩ Mark Knopfler đã được đón nhận khác nhau. Một số người hoan nghênh đây là một quyết định đúng đắn hay đáng kính nể. Một số người khác thì lại cho là bất công, vì theo họ, chính phủ Putin phải là đối tượng bị trừng phạt, chứ không phải là công chúng. Đây là ý kiến của một khán giả được gửi lên trên trang Internet của ca sĩ. Một số người khác thì lấy làm tiếc rằng Mark Knopfler đã không sử dụng cơ hội này để truyền đi một thông điệp, giống như McDonald đã từng làm tại Moscow hồi mùa hè năm ngoái, khi nữ ca sĩ cho in trên lưng mình dòng chữ Pussy Riot.
Anastasia Vichu, Moscow, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, chế độ Bình Nhưỡng có thể bị khủng hoảng nội bộ. Trong 24 giờ qua, Bắc Triều Tiên đưa ra nhiều động thái làm tình hình nóng thêm như là sắp bị tấn công. Quân đội đặt tên lửa tầm trung thứ hai lên bệ phóng hướng về Hoa Kỳ. Bình Nhưỡng cảnh báo ngoại giao đoàn quốc tế nên di tản trước ngày 10 tháng 4 vì không bảo đảm được an toàn khi chiến tranh xảy ra. Phải chăng không khí căng thẳng bên ngoài này là hiện tượng của một cuộc khủng hoảng chính trị bên trong? Từ Seoul, thông tin viên Frederick Osakyas phân tích.
Tout est calme dans les rues de Pyongyang.
Nhân viên ngoại giao tại các tòa đại sứ nước ngoài và của các tổ chức thiện nguyện, phi chính phủ, làm việc tại Bình Nhưỡng, đều không tỏ ra lo âu một chút nào. Kiều dân Tây Phương khẳng định là họ không cảm thấy dấu hiệu căng thẳng đặc biệt nào tại thủ đô Bắc Triều Tiên, do vậy chưa một ai muốn di tản. Tại Seoul, nhiều người cho rằng đề nghị sứ quán nước ngoài suy tính chuyện sơ tán vào hôm qua chỉ là một trò chiến tranh tâm lý của chế độ Bình Nhưỡng. Chiến thuật giàn cảnh này đã thành công trong việc duy trì áp lực. Nhưng đối với báo chí Hàn Quốc thì cuộc khủng hoảng này thể hiện tình trạng căng thẳng bên trong chế độ. Đầu tháng 4, một nhật báo Hàn Quốc khẳng định lãnh tù trẻ tuổi Kim Jong-un thoát được một âm mưu đảo chính của quân đội hồi tháng 11 năm 2012. Một nhật báo khác cho biết Kim Jong-un dường như đã tăng cường lực lượng cận vệ và các biện pháp an ninh mỗi lần di chuyển. Mặc dù có ít thông tin từ Bình Nhưỡng, nhưng rất có thể chế độ này đang cần gây căng thẳng, xung khắc với bên ngoài để kiểm soát tình hình nội bộ bên trong. Ở Hàn Quốc, đối lập Trung Tả đề nghị gửi một đại sứ sang Bắc Triều Tiên. Lãnh đạo đối lập Moon Hae-sang nhận định là đã đến lúc phải đưa một sứ giả đi tìm một giải pháp ngoại giao. Phương án này đã từng được thực hiện trong quá khứ và mang lại kết quả. Năm 1994, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đến Bình Nhưỡng và giải tỏa được tình thế căng thẳng, rất nghiêm trọng do Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên. Một chi tiết đáng được chú ý là từ những ngày qua, Hoa Kỳ chứng tỏ ý chí xoa dịu tình hình, tránh đổ dầu vào lửa, không trả đũa theo kiểu ăn miếng trả miếng, thái độ khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Cuộc khủng hoảng này còn có cơ may được giải quyết bằng ngoại giao.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Hiện nay, các phương tiện quân sự của Hoa Kỳ trong khu vực đã khá hùng hậu. Ngoài 28.500 quân tại Hàn Quốc, 50.000 tại Nhật Bản, Washington còn duy trì gần 6.000 binh sĩ tại đảo Guam và 50.000 quân tại Hawaii. Đảo Guam vừa là căn cứ hải quân với tàu ngầm nguyên tử, vừa là căn cứ không quân với pháo đài bay B-52, oanh tạc cơ tàng hình B-2 và chiến đấu cơ tàng hình F-22. Hơn 40 chiến hạm Mỹ ngày đêm hoạt động trong vùng Thái Bình Dương. Chỉ riêng quân cảng Yokosuka tại Nhật Bản, hậu cứ của hàng không mẫu hạm USS George Washington, lực lượng hải thuyền của Mỹ tại đây còn có 2 tuần dương hạm và 7 khu trục hạm. Mặt khác, hàng không mẫu hạm USS John Stennis và hạm đội hộ tống sau hải vụ tại vùng vịnh trên đường về được bố trí ở Singapore. Tuy nhiên, vào đến giờ phút này, theo Washington, không có tín hiệu báo trước Bắc Triều Tiên ra tay ở quy mô lớn. Nhà phân tích Siegfried Hacker, giáo sư Đại học Stanford, cũng như hầu hết giới quan sát Tây Phương không tin là Bắc Triều Tiên có khả năng tấn công bằng bom hạt nhân. Ông đặt câu hỏi, tại sao Bình Nhưỡng sử dụng bom nguyên tử trong khi họ biết chắc chắn hậu quả là sẽ bị tiêu diệt? Tuy nhiên, nhà phân tích này cảnh báo, Kim Jong-un với tuổi trẻ và thiếu kinh nghiệm có thể sẽ tính sai một nước cờ trong ván cờ thách đố Hoa Kỳ. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Lê Vi phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Giai thoại của nhạc phẩm Tây Ban Nha Historia de un Amor, bài hát bất tử với hơn 2.000 phiên bản. Tuấn Thảo giới thiệu. Cuối cùng là bài học tiếng Pháp Affaire du Coffre, bài số 58. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Người Nhật bình tĩnh trước đe dọa chiến tranh của Bắc Triều Tiên, RFI đặt câu hỏi với giáo sư Vũ Đăng Khuê từ Tokyo. Thân chào anh Vũ Đăng Khuê, thưa anh, từ 2 tuần nay, từ khi Bắc Triều Tiên với nhà lãnh tụ trẻ tuổi Kim Jong-un đã có những cái động thái đe dọa chiến tranh với Hoa Kỳ, dọa tấn công các căn cứ của Mỹ ở Hàn Quốc và tại Nhật Bản. Thì thưa anh, ở Tokyo, chính phủ Nhật Bản, công luận Nhật Bản đã có những phản ứng ra sao thưa anh?
Tôi xin được nói rõ ràng là nó có hai thái độ của chính phủ Nhật đó. Là ngày mùng 4, ngày mùng 5 á, thì trong một cái lúc mà điều trần trước một cái ủy ban gọi là ngân sách của Quốc hội đó, thì ông khi trả lời một câu hỏi về đối sách của chính phủ Nhật về thăm dò của Bắc Triều Tiên nó càng lên cao, thì ông Abe ông cho nó biết rõ đó là đã chỉ thị cho cái Hội đồng An ninh Quốc gia tất cả là 3 điều. Thứ nhất đó, là phải phân tích một cách triệt để về những cái tin tức từ Bắc Triều Tiên và phải cung cấp đầy đủ những cái tin tức cho người dân một cách nhanh chóng là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là chỉ thị cho tất cả những cái cơ quan liên hệ chuẩn bị khi mà cái tình trạng bất chắc xảy ra. Cái đó là chính phủ đối với người dân Nhật Bản. Còn đối với Bắc Triều Tiên đó, thì cái ngày hôm qua chính phủ Nhật đã đưa ra những cái chế tài mới, tức là có những cái chế tài cũ và cộng thêm chế tài mới nữa đó. Cái chế tài mới đó là nó thêm là những nhân vật nào, đoàn thể nào mà liên hệ tới cái việc mà chế tạo vũ khí hạt nhân đó, chính phủ Nhật nhận diện được á, thì những cái tài sản và những công ty đó sẽ bị đông kết lại, sẽ không có được mở ra tại Nhật. Còn những cái mà cũ có nghĩa là như vậy, thí dụ như là tất cả những cái tàu bè vào Nhật Bản đó đều bị cấm hết, thì cái đó nó chỉ có thời hạn trong một năm thôi, tức là ngày 13 tháng 4 này hết hạn. Năm nay chính phủ nhân lên gấp đôi, tức là 2 năm. Và những cái hoạt động mà về vấn đề mà xuất nhập cảng của Bắc Triều Tiên á, thì cũng hoàn toàn bị cấm chỉ 2 năm thay vì 1 năm như là từng trước đây. Thì cái đó là về những cái rõ ràng mà người dân mà có thể nghe được qua báo đài. Còn những cái chuẩn bị sau khi có một cái động thái gì ở Bắc Triều Tiên là chính phủ Nhật đã quan tâm rất là đặc biệt, với một cái nhiệm vụ là bảo vệ người dân Nhật đó, thì chính phủ Nhật sẽ làm tất cả. Thì chỉ có một cái tờ báo duy nhất ở đây đó, họ đăng lên nó hơi rõ ràng, tờ Sankei đó, thì có đưa ra là một số những cái tàu chiến của Nhật Bản nguyên thủy á, nó là những cái tàu buôn nhưng đã được coi như là cải sửa lại thành những cái tàu chiến để có thể là đối phó với bất cứ cái tình huống nào có thể xảy ra. Và cái hệ thống đối đầu với những cái mà vật bắn đi từ Bắc Triều Tiên đó, được đem ra đó, bố trí tại những cái nơi nào cần thiết trong cái mục đích là bảo vệ tối đa cái sự an nguy của người dân Nhật.
Về mặt phòng thủ thì chính phủ Nhật, như anh vừa trình bày, đã thông báo một số biện pháp cụ thể để bảo vệ lãnh thổ Nhật Bản. Tuy nhiên, báo chí Nhật họ phân tích ra sao về cái thái độ mà tạm gọi là hung hăng của Kim Jong-un đe dọa đánh tất cả mọi người thưa anh?
Hầu hết tất cả những báo chí Nhật đó, qua những cái mà tôi được xem ở trên báo hoặc là tôi được xem ở trên chương trình talk show đó, thì họ đều có chung một cái nhận định là cái việc hung hăng của Bắc Triều Tiên này nó giống như một lần trước. Tuy nhiên, nó thêm một cái điểm nữa, những cái hung hăng này, mặc dù là không có xảy ra chiến tranh ngay, nhưng mà đó là những hung hăng mà chính phủ Nhật và người dân Nhật phải chú ý và chuẩn bị. Yêu cầu chính phủ Nhật là phải có tất cả những biện pháp cần có để bảo vệ được cái tài sản và cái sinh mạng của người dân Nhật. Và trong một cái cuộc thăm dò của đài Nhật báo Yomiuri Nhật Bản cho biết thì họ nghĩ thế nào về cái sự mà thăm dò Bắc Triều Tiên đó. Thì hầu hết họ đều nói rằng đây là một cái hành động không thể chấp nhận được. Tuy nhiên có bao nhiêu phần trăm là nghĩ rằng là cái chuyện là Bắc Triều Tiên sẽ mở ra một cái cuộc chiến mới. Nhưng họ nói là cái phần trả lời của họ đó là không có mở ra cuộc chiến mới với Nhật Bản, nhưng mà qua cái nước gần nhất là Hàn Quốc thì có thể nó ảnh hưởng tới nhiều Nhật Bản đó. Thì cái số mà họ lo lắng như vậy gọi là tương đối là khoảng chừng 45-48% anh ạ.
Dạ, thưa anh Vũ Đăng Khuê, trong cái cuộc sống hàng ngày của người dân Nhật thì anh có cảm thấy là họ có âu lo trước cái tình hình căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên hay không? Ngay tại Bình Nhưỡng thì theo các nhân viên nước ngoài hoạt động thiện nguyện tại thủ đô Bắc Hàn, tuy được lệnh là được cái lời khuyên là phải di tản trước ngày 10 tháng 4, thì những người này cũng nói rằng họ không có cảm thấy có một cái sự lo âu nào hết. Tại Đại Hàn, người dân cũng có vẻ xem thường cái đe dọa của Bắc Triều Tiên. Tại Nhật Bản, cái đời sống của người dân Nhật trong sinh hoạt hàng ngày, người dân Nhật nghĩ gì thưa anh?
Tôi lấy cái trường hợp của tôi ra trước là tôi xung quanh những người bạn đồng nghiệp của tôi và những cuộc sống xung quanh tôi trong vẫn bình thường, và hầu như là họ không có vẻ âu lo, không có vẻ để ý nhiều, thì họ lại để ý tới những cái chuyện khác cần thiết hơn, thí dụ chẳng hạn những cái đời sống của họ cải thiện như thế nào. Thì đó là cái tình hình mà tại Nhật Bản như vậy. Tôi nghĩ rằng mọi người dân Nhật thì không biết là có nói là bình tĩnh có đúng hay không, nhưng mà xem thường nó không đúng, mà gọi là họ không có để ý lắm nhiều như là nhiều người tưởng là đề phòng hay là chuẩn bị.
Có nghĩa là cái tính toán của Bắc Triều Tiên muốn gây căng thẳng ở quốc tế để mặc cả với Hoa Kỳ không có tác động gì trên công luận Nhật Bản, phải không thưa anh?
Tôi thấy là như vậy, có thể kết luận rằng một câu như vậy là cái việc này mà Bắc Triều Tiên nó làm thì bao nhiêu năm nay nó đã làm rồi, và đây không phải lần đầu, nhưng mà tất cả cũng đều có một cái điểm chung là lần này thì là nó kỳ cục, nó hơi quá. Thì nó vẫn có một cái mà lo lắng là không biết là các anh chàng trẻ tuổi Kim Trinh Vân thì không biết là ông phiêu lưu đến đâu, hoặc ông sẽ tính toán như thế nào. Thì cái đó là cái điều mà người ta lo nhiều hơn là lo những cái hăm dọa. Không biết là anh chưa tới 30 tuổi thì cái suy nghĩ của anh nó được như thế nào.
Vào ngày hôm nay thì báo chí Mỹ cho biết rằng Hoa Kỳ đã cảnh báo Trung Quốc nếu mà không có hạ quả được Kim Jong-un thì Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng tại châu Á, Thái Bình Dương. Thì thưa anh, cái tình hình căng thẳng tại Biển Đông do cái áp lực của Trung Quốc và những cái đe dọa của Bắc Triều Tiên từ một tháng nay đó, nó có một cái tác động nhân quả nào trong cái quan hệ Mỹ-Nhật không thưa anh?
Tôi thấy rằng rõ ràng nhất là ngày hôm qua đó, thì mặc dù có một cuộc gặp gỡ của họp báo chung giữa ông đại sứ Mỹ tại Nhật và ông Thủ tướng Abe tại Liên Thủ tướng để công bố rằng có lịch trình sẽ trả lại một số căn cứ Mỹ, khoảng 6 căn cứ Mỹ tại Nhật từ giờ cho đến năm 2022. Thì cái điều đó nó chứng tỏ cho mọi người thấy rằng đây là lần đầu tiên sau cái thời gian có thể nói là khá dài đó, có cái sự lạnh nhạt giữa Mỹ với Nhật Bản về cái vấn đề các căn cứ đó. Thì ngày hôm qua thì rõ ràng nhất là hai ông đã gặp nhau, và cái cách nói chuyện của hai ông cũng rất là vui vẻ. Theo tôi nghĩ đó, thì cái mà yếu tố mà chính trong cái cuộc họp hôm qua đó là được công bố một số những cái sắp tới của hai nước. Tuy nhiên nó có thêm một cái mà người ta có thể thấy được rằng Mỹ và Nhật đang nối kết chặt nhau hơn trong cái việc mà đối phó với cái tình hình mới. Cái thái độ của những người dân Okinawa đó thì nó không còn coi như là hồi trước là họ rất là nhất quyết như bây giờ đó. Thì có một số họ đã đánh giá cao về cái thông cáo chung, tuy nhiên nó cũng có một vài nhưng mà họ chưa có được thỏa mãn lắm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là người dân Nhật có vẻ đó là thấy được Mỹ với Nhật đã liên kết chặt chẽ với nhau để đối phó với những cái gì mà hung hãn mà đến từ Bắc Triều Tiên hoặc là đến từ Trung Quốc anh ạ.
RFI xin cảm ơn giáo sư Vũ Đăng Khuê từ Tokyo.
RFI. Et l'info devient mondiale.
Ban tiếng Việt Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Washington thúc giục Bắc Kinh giải quyết khủng hoảng Bắc Triều Tiên. Phát hiện thêm cúm gia cầm tại Thượng Hải. Hai viên chức cao cấp một tỉnh cực Nam Thái Lan bị sát hại bằng bom. Tổng thống Syria cảnh báo quốc tế trước hiệu ứng domino tại Trung Đông nếu Damascus sụp đổ. Mục mỗi ngày một sự kiện, chế độ Bình Nhưỡng có thể bị khủng hoảng nội bộ. Người Nhật bình tĩnh trước đe dọa chiến tranh của Bắc Triều Tiên, EKFI đặt câu hỏi với giáo sư Vũ Đăng Khuê từ Tokyo. Kính thưa quý vị, tiếp theo đây là phần điểm báo do Lê Vi biên soạn.
Điểm báo. Hết vụ heo vịt trôi sông, giờ đây là đến dịch cúm gia cầm H7N9 hoành hành tại Trung Quốc. Cho tới nay, dịch bệnh đã làm thiệt mạng 3 người. Người dân hiện vô cùng lo lắng trước tình hình này. Chính quyền Trung Quốc đang tìm cách xác định xem virus này có thể lây truyền từ người sang người hay không. Báo Le Monde hôm nay có bài viết bàn về vấn đề nói trên.
Tại Trung Quốc, vào thứ Năm vừa qua, dịch cúm gia cầm H7N9 đã làm thiệt mạng 3 người, trong đó có 2 người ở Thượng Hải và 1 người ở tỉnh Chiết Giang. Trước tháng 3, dịch bệnh chưa hề lây nhiễm sang người. Lần đầu tiên, người ta chuẩn đoán được các triệu chứng căn bệnh trên một người có tiếp xúc với nạn nhân mắc bệnh cúm gia cầm. Thông tin trên được hãng tin Tân Hoa Xã loan tải, làm cho mọi người càng lo sợ trước nguy cơ lây lan từ người sang người của bệnh dịch này. Trước đây, dịch cúm gia cầm H5N1 đã làm thiệt mạng 360 người trên toàn thế giới, và từ năm 2003, chỉ lây từ loài chim sang người. Theo báo Le Monde, khi tìm thấy virus H7N9 hồi thứ Năm tuần này trên các con chim bồ câu được bán ở chợ tại Thượng Hải, các chính quyền y tế đã ra lệnh giết mổ hàng loạt cũng như tẩy trùng các cơ sở chăn nuôi và các phương tiện chuyên chở. Nhiều nạn nhân làm việc gần gia cầm, thế nhưng người ta đặt giả thuyết liệu rằng loại virus cúm mới ra đời có mối liên hệ gì chăng với 15.000 xác heo chết trôi trên sông Hoàng Phố hồi tháng 3 vừa qua. Nguyên nhân gây ra cái chết của hàng nghìn con heo tại Trung Quốc vẫn còn rất bí ẩn. Tuy người ta không tìm thấy virus cúm trên xác heo, nhưng hai bác sĩ tại Viện Nghiên cứu các căn bệnh lây nhiễm tại Hồng Kông không loại trừ khả năng heo chết có liên quan đến bệnh loại virus cúm gia cầm mới này, bởi vì loài heo được xem như cầu nối của biến thể virus cúm giữa người và loài chim.
Báo chí Pháp hôm nay lại tiếp tục bàn luận về các động thái của Bắc Triều Tiên sau hàng loạt các cuộc khẩu chiến gây hấn với nước láng giềng phía Nam và đặc biệt là nhắm vào Hoa Kỳ. Bình Nhưỡng lại khuyên các đại sứ quán nên di tản nhân viên của họ. Động thái tung hỏa mù này nhằm làm cho thế giới tin vào những lời đe dọa và hô hào quân sự của Bắc Triều Tiên.
Báo Le Figaro chạy tựa, Bắc Triều Tiên khuấy động chiến tranh trước mắt các nhà ngoại giao. Nhà lãnh tụ trẻ Kim Jong-un đề nghị các tòa đại sứ di tản nhằm làm cho người ta tin rằng một cuộc chiến hạt nhân có thể xảy ra và lời nói của mình có trọng lượng hơn. Nga nghiên cứu đề xuất của Bình Nhưỡng, nhưng không hề có ý định di tản. Giới ngoại giao Nga đã lên án thái độ khinh bỉ không thể chấp nhận được của Bắc Triều Tiên trước các phán quyết của Liên Hợp Quốc. Bên cạnh đó, Anh thì cho rằng động thái khoa tay múa chân của Bình Nhưỡng đã tăng thêm một nấc trong các chiến lược chống Mỹ. Vừa ăn cướp vừa la làng, Bình Nhưỡng muốn tạo ra hình ảnh Mỹ mới là nguyên nhân gây nên chiến tranh. Hai ngày gần đây, căng thẳng càng gia tăng, Bình Nhưỡng lại tiến thêm hai bước. Thứ Sáu vừa qua, Bình Nhưỡng đã đặt một tên lửa tầm trung thứ hai trên bờ Đông. Trước đó, thứ Năm, Bình Nhưỡng công bố đã thông qua một dự án đánh Mỹ bằng hạt nhân. Cho dù các động thái trên cũng chỉ để Mỹ xem lời nói của Bình Nhưỡng có trọng lượng hơn và nhằm đưa Mỹ ngồi vào bàn đàm phán và nhượng bộ hơn với mình, song nguy cơ một cuộc chiến hạt nhân dâng cao từng ngày. Người ta tự hỏi, nhà lãnh đạo trẻ Bắc Triều Tiên sẽ làm thế nào để thoát khỏi cuộc khủng hoảng mà không bị mất mặt? Bên cạnh đó, báo Direct Matin cũng đánh giá chiến lược của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un qua bài viết Mối lo ngại Kim Jong-un. Theo tờ báo, khi kế nhiệm cha mình, Kim Jong-un còn quá trẻ nên rất hiếu chiến. Người ta hy vọng sau khi đi du học tại Thụy Sĩ về, nhà lãnh đạo trẻ sẽ bình thường hóa chế độ Bắc Triều Tiên. Thế nhưng, sự thật thì trái ngược hẳn. Từ thời cha ông Kim Jong-un, các lần đe dọa chiến tranh hạt nhân của Bắc Triều Tiên đều nhằm mục đích nhận được viện trợ tài chính. Thế nhưng lần này, tai nạn về một cuộc chiến hạt nhân không khỏi làm thế giới lo ngại, bởi nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm, và người ta khó mà lường trước được hành động của Bình Nhưỡng sẽ còn đi đến đâu. Tuy nhiên, báo Liberation thì ít lo ngại hơn. Tờ báo miêu tả là tại Bắc Triều Tiên, không có sự chuẩn bị và huy động quân lực nào cho thấy sắp xảy ra cuộc chiến. Tờ báo chạy tựa, Bình Nhưỡng khôn khéo leo thang. Hiện tại, tờ báo cho rằng Bình Nhưỡng vẫn chỉ dừng lại ở các cuộc khẩu chiến. Sau khi bị chỉ trích sau đợt thử hạt nhân vừa rồi, giờ đây, Bình Nhưỡng gia tăng đe dọa, áp lực, cốt cũng chỉ để khoe khoang các kỹ năng hạt nhân của mình.
Liên quan đến tình hình tại Ấn Độ, báo Le Monde hôm nay có bài viết nói về nạn tham nhũng tại nước này là nguyên nhân kềm hãm sự hiện đại hóa quân đội Ấn Độ.
Theo tờ báo, nhiều hợp đồng mua bán vũ khí quân đội đã bị đình chỉ. Hồi thứ Tư vừa qua, hợp đồng mua 197 máy bay trực thăng hạng nhẹ của Ấn Độ đã bị hoãn lại, chờ cho tới khi có kết quả của cuộc điều tra về các nghi can tham nhũng. Quốc gia này chiếm vị trí hàng đầu trong các nước nhập khẩu vũ khí trên thế giới. Từ năm 2008 đến năm 2012, lượng nhập khẩu vũ khí đạt con số 12%, hơn cả Trung Quốc chỉ chiếm 6%. Đứng trước hai láng giềng là Trung Quốc và Pakistan, được Ấn Độ xem là mối đe dọa tiềm tàng. Nước này dự định một kế hoạch mua vũ khí ước tính từ 100 đến 200 tỷ đô la nhằm thay thế một số thiết bị lỗi thời. Với một nhu cầu lớn về vũ khí, ngày nay Ấn Độ trở thành thị trường lý tưởng buôn bán vũ khí. Thế nhưng, nạn tham nhũng đã làm kìm hãm tiến trình hiện đại hóa quân đội Ấn Độ. Tình hình còn đáng lo ngại hơn khi mà hố sâu cách biệt giữa Trung Quốc và Ấn Độ ngày càng tăng, bởi vì Trung Quốc được tự do hiện đại hóa lực lượng quân sự mà không có một trở ngại nào.
Về thời sự nước Pháp, vụ việc cao sát đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của giới báo chí và luôn chiếm một chỗ trên trang nhất. Hôm nay, báo chí Pháp lại tiếp tục phanh phui sự việc này, đồng thời phản ánh thái độ từ nhiều các đảng phái khác nhau.
Hôm nay, tờ báo Cộng sản L'Humanité chạy tựa. Vụ cao sát, Mélenchon kêu gọi một sự thanh lọc đạo đức. Lãnh đạo cánh cực tả Jean-Luc Mélenchon kêu gọi biểu tình vào ngày 5 tháng 5 năm 2013 nhằm thể hiện ý muốn thanh lọc đời sống chính trị tại Pháp. Đồng thời, ông còn kêu gọi thành lập nền đệ lục Cộng hòa để thay thế nền đệ ngũ Cộng hòa hiện nay bị ông cho là suy đồi nghiêm trọng. Theo tờ báo, đây là sứ mệnh của tất cả mọi người, chứ không riêng gì ông Mélenchon. Theo tờ báo, thì cánh hữu đã biết việc ông Cahuzac có tài khoản ở nước ngoài từ tháng 4 năm 2012. Trước vụ scandal Cahuzac và các đề nghị cải tổ nội các, báo cánh hữu Le Figaro cho biết Tổng thống Hollande đã từ chối đề nghị này và sử dụng chiến thuật cong lưng chịu đòn, đợi cho cơn bão táp qua đi. Theo kết quả của Viện Thăm dò BVA, 42% người Pháp cho rằng việc Cahuzac không liên quan đến chính phủ. 45% hài lòng với cách quản lý vụ việc của Tổng thống. Trong lúc án binh bất động đợi cơn bão đi qua, chính phủ Pháp cố gắng tập trung vào việc đưa ra các giải pháp nhằm thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội.
Kính thưa quý vị, tiếp theo đây là mục tạp chí Góc vườn âm nhạc với đề tài Giai thoại của nhạc phẩm Tây Ban Nha, Historia de un amor, câu chuyện tình yêu, bài hát bất tử với hơn 2.000 phiên bản, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách.
Trong làng nhạc Tây Ban Nha, tình khúc Historia de un amor, từ tiếng Việt là chuyện tình yêu, đã trở thành khuôn mẫu, nếu không nói là kinh điển của dòng nhạc bolero. Theo Hiệp hội các tác giả Panama, bài hát này tính đến nay đã có hơn 2.000 phiên bản, chiếm hàng đầu trong số các giai điệu Latin và đứng hàng thứ 6 trong số các ca khúc quốc tế được ghi âm lại nhiều nhất.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Yo no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Nhạc phẩm Historia de un amor ra đời cách đây hơn nửa thế kỷ dưới ngòi bút của tác giả Carlos Eleta Almaran. Ông sinh năm 1918 tại Panama trong một gia đình giàu có gốc Tây Ban Nha. Thân phụ của ông làm ăn phát đạt nhờ nghề kinh doanh thuốc lá. Vì là con trai trưởng cho nên Carlos được đặt tên giống hệt như bố, còn đứa em trai thì mang tên của ông ngoại là Fernando. Thời niên thiếu, hai anh em Carlos và Fernando được gia đình đưa về quê nội là Malaga ở bên Tây Ban Nha học nội trú cấp phổ thông. Lên tới đại học, cả hai được gửi sang Mỹ đào tạo. Sau 4 năm đi du học, Carlos thi đỗ bằng quản trị kinh doanh, còn Fernando thì tốt nghiệp khoa hành chính. Trở về Panama, hai anh em nối nghiệp cha, điều hành công ty gia đình và các nhà máy sản xuất thuốc lá. Vào đầu những năm 1960, hai anh em thành lập đài truyền hình đầu tiên của Panama, sau đó được khuếch trương thành tập đoàn truyền thông lớn nhất của quốc gia Trung Mỹ này. Người em trai Fernando sau đó chọn sự nghiệp chính trị, ban đầu làm bộ trưởng thương mại, rồi sau đó được bổ nhiệm làm ngoại trưởng Panama. Về phần mình, Carlos Almaran tiếp tục con đường kinh doanh, nhưng lại nổi danh từ giữa những năm 1950 trở đi nhờ cái tài soạn nhạc. Thật ra, tác giả Carlos Almaran đã đến với công việc soạn nhạc một cách tình cờ, ngẫu nhiên. Thời còn nhỏ, ông được gia đình cho học nhạc, nhưng đàn hát chỉ được xem như là một thú tiêu khiển. Và lại, ông xuất thân từ một gia đình giàu sang, quyền thế, cho nên không cần phải sống nhờ vào nghề soạn nhạc. Carlos có một người bạn thân tên là Arturo Hassan. Hai người quen nhau từ thuở ấu thơ, chơi thân với nhau dù cách biệt đến 7 tuổi. Nổi danh tại Panama như là một tác giả, Arturo Hassan còn được mệnh danh là El Chino vì ông có hai dòng máu Âu Á. Thân phụ của ông là người gốc Hoa, sinh trong một gia đình đến lập nghiệp tại Trung Mỹ từ nhiều thế hệ trước. Theo lời kể của tác giả Arturo Hassan, thì có một lần ông đã chê Carlos Almaran là một người có đầu óc thực dụng, tâm hồn quá khô khan như một nhà kế toán, cho nên khó thể nào mà viết được nhạc lãng mạn. Bực mình trước câu nói này, Carlos Almaran mới bắt đầu mò mẫm soạn nhạc, rồi sau đó mới cho bạn mình nghe thử. Khi khám phá các sáng tác đầu tay của Carlos, thì tác giả Arturo Hassan phải cúi đầu bái phục. Sáng tác thử, nào ngờ lại rất hay, gọi là học trò, nhưng lại vượt trội bậc thầy.
En el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, por hacerme sufrir más.
Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión.
En tus brazos se encontraba el amor que me brindaba, el calor de tu pasión.
Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo. todo el bien, todo el mal que le dio luz a mi vida. Cadándola después,
ay, qué noche tan oscura, todo se me arrebolve.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Phẩm Historia de un Amor không phải là sáng tác đầu tiên của Carlos Almarán. Những ca khúc đầu tay của ông viết vào đầu những năm 1950 mang nhiều hơi hướng dân ca Trung Mỹ, ít dùng bộ gõ Latin như các bản nhạc thịnh hành thời bấy giờ. Mãi đến 5 năm sau, ông mới chuyển qua sáng tác nhạc Bolero, giữ nguyên cấu trúc bài bản, nhưng lời lẽ cô đọng chắc lọc, ca từ thường được dùng một lần, tránh lặp đi lặp lại. Bản nhạc Historia de un Amor được phát hành vào năm 1955, nhưng được viết từ cả một năm trước đó, khi Carlos chứng kiến nỗi khổ đau tột cùng của người em trai ruột là Fernando, khi ông Fernando biết được hung tin là vợ của ông qua đời vì tai nạn. Historia de un Amor trước hết là câu chuyện của một mối tình, nói về một hoàn cảnh cá nhân nhưng lại đạt được tầm mức phổ quát, vì nó khắc họa nỗi mất mát thiệt thòi do số phận tiền định nhiều hơn là hệ quả của một sự chọn lựa. Bài hát không chọn bối cảnh cụ thể, mà chỉ diễn đạt những lời thở than từ nội tâm. Giai điệu sầu não, nỉ non với một chút tủi hờn oán trách, làm cho con tim thêm nhức nhối, vì đề cập đến những đổ vỡ đứt liền trong tâm hồn của người buộc phải ở lại.
L'amour éternel et banal, qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, à l'éclair où l'on s'enlace. C'est l'once d'Italien, avec les soirées d'angoisse, elle est ma première histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ne finira jamais. C'est l'histoire de l'amour.
Theo ghi chú của Hiệp hội các tác giả Panama, người đầu tiên ghi âm nhạc phẩm Historia de un Amor là ca sĩ kim diễn viên Leo Marini, còn được mệnh danh là giọng ca thần sầu của Argentina. Bản nhạc này sau đó được danh ca Libertad Lamarque với biệt danh là Nữ hoàng Tango ghi âm làm ca khúc chủ đề cho một bộ phim quay tại Mexico vào năm 1956. Chưa đầy một năm sau, bản nhạc nổi tiếng trên khắp thế giới, một phần vì hầu hết các ca sĩ trứ danh của dòng nhạc bolero thời đó đều chọn ca khúc này làm bài tủ của họ. Phong trào này cực thịnh cho tới những năm 1965-1966, nhưng phần lớn cũng vì Historia de un Amor đã được chuyển dịch sang hàng chục thứ tiếng khác nhau. Được xem như là một trong bốn gương mặt thuộc hàng tứ quý của Panama, tác giả Carlos Almarán tiếp tục soạn nhạc khá đều đặn, nhưng không có bài nào đạt đến tầm vóc kinh điển như bài Historia de un Amor. Tình khúc này với hơn 2.000 phiên bản khác nhau phá kỷ lục về số lượng ghi âm do ca khúc La Paloma, tiêu biểu của dòng nhạc Habanera, nắm giữ trước đây trong dòng nhạc Latin. Về mặt quốc tế, Historia de un Amor chỉ đứng sau bài Yesterday của nhóm tứ quái The Beatles, Comme d'habitude, tức là My Way của nhóm sáng tác Claude François, hay nhạc phẩm Summertime của tác giả George Gershwin. Dù được chuyển thể theo điều nào đi chăng nữa, các phiên bản của Historia de un Amor vẫn nổi trội khi giữ được cốt cách mềm mại du dương, chứ không nhất thiết phải phối khí với nhịp điệu Latin. Nhắc đến nhạc phẩm này, tác giả Arturo Assan từng nhận xét rằng Historia de un amor là giai điệu quyến rũ mê hồn, đánh cắp hàng triệu trái tim. Dòng nhạc của Carlos Amaran trở nên xuất sắc khi nó diễn đạt được tính chất triệt để của một tâm hồn Latin. Bài hát nói về cái cảnh kẻ ở người đi, nhưng lại khéo dùng một nửa, nửa còn nửa mất, nửa tối nửa sáng, để thể hiện cho sự trọn vẹn nguyên khối, dùng những chi tiết rất nhỏ để nói lên tính muôn thuở nguồn cội của tình yêu tuyệt đối.
Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy tuyệt như mơ. Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đẹp như thơ. Mình làm quen nhau trên đường vắng khuya, dìu nhau qua bao nhiêu hè phố mưa, ngồi ôm nhau công viên lạnh giá. Chuyện tình yêu đôi ta tháng năm đầy mộng mơ. Chuyện tình yêu đôi ta ngất ngây thật kiêu sa. Và trần gian thanh thang chỉ có ta, mình cho nhau yêu thương rồi xót xa, mình chia ly rồi đến phôi pha. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. En tus besos me encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión.
Đến bây giờ em đã là cánh trắng chim bay sâu chân trời. Đến bây giờ anh đã là bóng dáng cô liêu trong ngậm ngùi. Đến bây giờ anh vẫn buồn nhớ. Trong mong đợi chờ chuyện tình yêu đôi ta đã qua giờ còn đâu. Chuyện tình yêu đôi ta ngất ngây thành thương đau.
Jesús me encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión.
Kính thưa quý vị, kết thúc chương trình là bài học tiếng Pháp theo giáo trình Affaire du coffret, bài số 58.
L'affaire du coffret, 58e.
Giờ mà nơi hẹn đã định xong xuôi, chúng tôi chỉ còn phải nghe thêm những tên trộm chỉ dẫn những gì.
Alors Nadia, vous avez des instructions?
Tout est là, écoutez.
Rendez-vous dans la calanque d'Anvaux, à Castille. Tu vas arriver seul, pas de taco, compris? Tu vas mettre le pognon dans le bateau.
C'est quoi le pognon?
L'argent.
Regardez ce plan, hein? Le rendez-vous est dans cette petite calanque. C'est à 20 km d'ici.
Calanque, cái vịnh nhỏ của bãi cát đá.
Nadia va y aller seule. Elle va prendre une voiture de location.
Pardon? Va?
Elle va y aller seule. Elle ira seule.
Sao lại để cho cô ấy đi một mình? Seule? Mais le taxi?
Et non, Lucas. Pas de taco, pas de taxi. Désolé, fiston.
Lucas, ça va aller.
Tu vas arriver seule. Pas de taco, compris? Tu vas mettre le pognon dans le bateau.
Et le coffret, regardez ce coffret de Georges Sand, aujourd'hui à l'Hôtel des Arts et bientôt au Musée de la vie romantique. Hier, vol mystérieux à l'Hôtel des Arts, le coffret de Georges Sand a disparu dans le cocktail.
Alors, Madame Breton, Nadia, qu'est-ce que vous faites au Musée de la vie romantique?
Je travaille sur Georges Sand, justement.
Le coffret Marseille, Italie. Mais dis donc, mon petit, on dirait le réseau Sud.
Ah non, ça c'est nous, la police. Nadia a contacté le réseau pour acheter.
Et le coffret?
Tu vas trouver des instructions.
Ah bon?
Như vậy là Nadia sẽ để tiền trên chiếc tàu, lấy các chỉ thị, rồi đi tìm cái hộp. D'accord, j'ai compris.
Bon, moi, je serai dans la voiture de Nadia et le commandant Darier sera sur un bateau dans la même calanque.
Ông Jean này sẽ núp trong xe của Nadia. Một nhân viên công an khác sẽ giám sát tình hình từ một chiếc tàu. Pardon, et moi? Qu'est-ce que je vais faire?
Rien. Étienne, Anne, Lucas, vous êtes tous dans une camionnette blindée.
Ne rien faire. Tu veux dire que tu fais par contre?
Non, je ne suis pas d'accord.
Lucas, il le faut. On aura un contact radio avec Nadia.
C'est tout pour les instructions?
Et le coffret?
Tu vas trouver des instructions.
Ah bon?
Écoute, t'as une belle gueule. S'il n'y a pas d'embrouille, tu la gardes. Sinon, ben ça serait dommage. Hein?
C'est quoi une belle gueule?
C'est un beau visage.
Et embrouille?
Des problèmes.
Écoute, t'as une belle gueule. S'il n'y a pas d'embrouille, tu la gardes. Sinon, ben ça serait dommage. Hein?
Nói thẳng ra là nếu làm đúng theo chỉ thị, Nadia sẽ giữ được lành lặn chân dung đẹp đẽ của mình, Ben Girl. Xin nộp bằng không thì... Còn mình thì phải ngồi không trong một chiếc xe, chỉ liên lạc được bằng điện đài mà thôi. Thà là để bị xe mô tô cán một lần nữa còn hơn.
À suivre.
L'affaire du coffret là một giáo trình của đài RFI do Katia Inman biên soạn, trio thực hiện phổ nhạc Jean-Pierre Chevillard và Anushka Motaras thực hiện.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, là một điểm tuần báo do Trọng Nghĩa biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm We Will Work You của ban nhạc Queen. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.